Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu.
À, 5 phút hành thiền đã xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 14 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ, tức ngày 10 tháng 7 năm 2014 tại Trường Hạ, tỉnh Xá Ngọc Phương. Theo lịch trình thuyết giảng, chúng tôi đảm trách sáng hôm nay tiếp tục hướng dẫn về kệ Pháp Cú Pali, và chúng ta bắt đầu học kệ 36 Pháp Cú Kinh. Thưa quý vị, kệ 36 cũng nằm trong phẩm nói về tâm, và khi chúng ta hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm một cách rõ ràng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao. Thưa quý vị, tâm vô cùng tế nhị, và nó chạy theo sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Tâm phàm bị ngũ dục cuốn lôi, vi tế u uẩn ngược xuôi khó nhìn. Người khôn phòng hộ tâm mình, yên vui nhờ khéo giữ gìn bản thân. Su đút đắc săn su ní bu năng, yát thác ca ma ni ba ti năng, chít tăng rắc khê tha mê tha vi, chít tăng gút tăng su kha vá hăng. Xin quý vị đọc theo phát âm Bali trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc theo thể kệ. Su đút đắc săn su ní bú năng, yát tha ca ma ní ba tí năng, chít tăng rắc khê chít tăng rắc khê thá mê tha vi, chít tăng gút tăng su kha vá hằng, su đút đá săn su ní bú năng, su đút đá săn su ní bú năng, yát tha ca ma ni ba ti năng, chít tăng rắc khê tha mê đa vi, chít tăng gút tăng su kha va hằng, su đút đá săn su ní bú năng, yát tha ca ma ni ba ti năng, chít tăng rắc khê tha mê đa vi, chít tăng gút tăng su kha vá hằng. Tôi đọc nhiều lần để cho quý vị phiên âm, tự phiên âm ra nếu mình đọc chưa được. Sudutdasang sunibunang yatakamani patinang Chitang rakhe thamedavi Chitang gutang sukhavahang. Câu này là nó giống như câu 35, nó đổi một số từ thôi. Sudutdasang sunibunang hai ba. Tôi thấy quý vị đọc Bali là nguyễn rồi đó, đọc hay là đọc nguyễn. Thứ nhất là chúng ta phát âm, thứ hai là đọc có thể kệ. Thì hai cái phần này quý vị có thể là tự học thêm được rồi đó, rồi sau này mình có thể hướng dẫn cho những người khác, các Phật tử hoặc là những người quen họ đọc có thể kệ. Và nếu chúng ta có đủ cái trình độ thì chúng ta có thể phân tích được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ thể kệ là đủ rồi. Đọc cái bài kệ xong rồi đọc cái bài về tiếng Việt, bài dịch của tiếng Việt và bài kệ Bali. Và chúng ta có thể có một cái lớp về kệ Bali Kinh Pháp Cú. Vì chúng ta đọc cái thể kệ chúng ta để chúng ta nghe cái âm điệu của tiếng Bali cổ xưa. À, nếu vậy nào mà có cái duyên mà học thuộc lòng á thì có thể học thuộc lòng được 423 câu theo thể kệ này. Còn nếu vậy nào mà giỏi về từ vựng văn phạm á thì có thể phân tích được từng câu từng chữ từng lời được. Cho nên cái phần mà tôi hướng dẫn thể kệ đó nó cũng là một cái môn, nó thuộc về gọi là ngữ âm học hay là môn ngữ âm. Môn học về ngữ âm Bali. Cho nên là không phải là mình đọc kệ như vậy là thôi, mà nó như là một môn học về ngữ âm. Rồi cái phần ngữ pháp á thì nó đòi hỏi cái trình độ cao hơn chút nữa. Cho nên là cái phần thứ nhất á là mình học về ngữ âm học, tức là về phát âm của tiếng Bali. Do đó gì nào mà có cái duyên á, có duyên với cổ ngữ Bali á thì có thể phát huy được cái phần ngữ âm học này. Và sau đó thì mình học thêm cái phần ngữ pháp thì mình phân tích được từ, được cái câu cú, vân vân. Còn nếu không thì mình dừng lại chỗ là mình phát âm kệ Bali và tiếng Việt là đủ. Và tiếng Việt bản dịch của Từ Minh Châu và bản dịch của Ngài Giới Đức là đủ rồi. Cái câu thứ ba, thứ hai á là nó giống câu thứ hai của câu số 35. Cho nên xem như mình thuộc rồi. Yathaka mani ba ti năng. Còn câu thứ nhất á là nó thế là nó là nó lạ. Nhưng mà mình học câu thứ nhất và câu thứ hai. Câu thứ hai thì học rồi. À, câu thứ nhất á là mình ráng nhớ. Câu thứ ba. Câu thứ ba của là mình học cái phần mới. Chích tăng rắc khê tha mê đa vi. Còn câu thứ tư á là chích tăng gút tăng su kha vá hăng. Câu thứ tư này nó giống câu thứ tư của câu kinh 35, của câu số kinh pháp cú 35. Nó đổi chữ gút tăng thôi, những cái từ đồng nghĩa. Thay vì là tăng tăng thì là gút tăng. Bây giờ mình đọc hai câu đầu, mỗi hai câu đầu ba lần và hai câu sau ba lần, rồi sau đó mình đọc bốn câu ba lần là xong cái phần phát âm. Sự đốt đa sang sự ni bu năng hài ba. Sự đốt đa sang sự ni bu năng Yathakammanibbatinang. Vậy là thuộc rồi. Dạ mời sư cô. Cho anh chàng phút tay. Tôi không có chuẩn bị gì cho đỡ đồng sữa được. Lát mình lấy nha. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Hai ba. Khi quý vị đọc một cái bản Pali, đọc tiếp bản tiếng Việt á, thì cái độ mà thuyết phục nó cao, cái sự linh thiêng nó nhiều. Còn nếu đọc tiếng Việt không á, thì là cũng người ta cũng chấp nhận. Nhưng quý vị chỉ là ngâng lên cái bài kệ của câu kinh Pháp Cú bằng 36 này, và sau đó đọc tiếp luôn cái bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu dịch, thì nó thiêng liêng lắm, và nó thuyết phục cao lắm. À, nhất là các vị mà có cái phát tâm mà đi làm giảng sư á, là phải thuộc những câu kinh như thế này, và không cần giảng giải nhiều, chúng ta chỉ cần đọc cái bài kệ lên rồi đọc luôn, đọc thẳng vô câu tiếng Việt luôn, chứ không phải dừng lại ở câu này có nghĩa là hẳn phải, không cần thế. Cái này tôi đọc trước rồi tôi nói vì đọc lại là vậy đó, để ý tôi muốn dẫn vô gì những người mà có thể để truyền bá Phật pháp á, và nhất là giảng sư á, giảng như các đạo tràng á, thì mình đọc cái câu Pali, xong đọc tiếp câu tiếng Việt luôn, chứ không cần là câu Pali này nghĩa lại nên không cần nó nói vậy. Tại sao khi đọc xong các bản Pali, đọc xong bản tiếng Việt rồi lúc đó mình mới giải thích thì được. Mà lúc quý vị đọc trễ đó, vì trang nghiêm chút xíu nữa thì nó cần người ta tin dữ lắm, thuyết phục cao dữ lắm. Tại mình nói có sách nó có chứng mà, gọi là mình dẫn được tài liệu vật một, tài liệu gốc. Thì cái người nghe đó họ bị cuốn hút liền. Cho nên là yêu cầu là cái phần tiếp theo, cái yêu cầu nữa là phải thuộc lòng. Cái thuộc lòng này nó có lợi ích cho mình, bản thân mình. Bởi vì thầy tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Nếu mình chỉ an trú trong pháp này thì tâm mình nó an lạc dữ lắm, mình không bao giờ rời chánh pháp. Vậy khi mình muốn đọc một câu như vậy đó, mình tập trung, mình đã thuộc á, thì mình phải tập trung, mình đánh niệm mới thuộc được. Đánh là nhớ mà, sát tí là nhớ, trí nhớ, ghi nhận. Thì lúc đó mình đương nhiên là mình có chánh niệm. Mình tu cái pháp chánh niệm bằng cái phương pháp là mình học kinh Phật. Thì lúc đó là cái tâm mình nó an lạc dữ lắm. Và cái niềm tin nó được phát huy, được tăng trưởng. Rồi là mình hiểu được cái nghĩa lý của cái câu kinh nữa, để có trí tuệ. Rồi trí văn, trí tư và trí tu là vậy đó. Trí văn là trí do nghe, do đọc. Trí tư là trí do suy nghĩ. Mình đọc cái gì mình suy nghĩ cái đó. Mình đọc kinh Phật, suy nghĩ về kinh Phật. Chứ không phải suy nghĩ lung tung, hay là suy nghĩ gọi là fantasy, hay là tưởng tượng, hay là suy nghĩ mình không bám vào cái nào đó thì cái suy nghĩ đó nó sai à. Cái suy nghĩ nó phải được dựa vào những lời dạy Đức Phật, thì cái suy nghĩ đó mới gọi là Chintaya Maya Panya, là trí tư, là trí tuệ phát sanh do suy nghĩ, do tư duy. Rồi khi mình học, mình trí văn, tức là mình trí tuệ phát sanh do mình học, do mình đọc, do mình tụng. Rồi mình đọc tụng kinh Phật như vậy đó, mình suy nghĩ trên cái lời trong cái kinh Phật đó. Thì nhớ cái này, có nhiều vị tưởng trí tư là ngồi rồi mình suy diễn, rồi mình nghĩ chuyện này chuyện kia, mình tưởng trí tư không phải. Phải suy nghĩ trên cái nền, đó là cái nền của lời dạy Đức Phật. Thì cái đó mới gọi là trí tư, gọi là Chintaya Maya Panya, trí tuệ phát sanh do suy nghĩ. Và khi mình có cái trí tư, trí văn, trí tư rồi thì mình mới phát huy được cái trí tu, mình mới phát triển được cái trí tu. Rồi Phavana Maya Banya là trí tuệ phát sanh do tu tập. Nên tại sao mình phải an trú trong những lời dạy Đức Phật, trong kinh điển, là để cho mình tu được ba cái pháp trí tuệ là trí văn, trí tư và trí tu. Mà một người muốn thành Phật á, thì phải có trí tuệ ba la mật, gọi là Panya Parami. Panya Parami là trí tuệ ba la mật. Ở trong kinh điển Nguyên Thủy á, thì nói là thập độ đa xá parami. Đa xá là 10, parami là ba la mật, hay là độ, à, đáo vị ngạn. Thì 10 pháp ba la mật, trong đó có trí tuệ ba la mật, Panya Parami. Quý vị tìm đọc cái quyển thập độ của Ngài Hòa Thượng Hộ Tâm, trên mạng cũng có, và sách in Tâm Phát Hành cũng có, để đọc được cái 10 cái pháp tu ba la mật. Mà một người muốn thành Phật á, thì phải thực tập 10 pháp ba la mật đó, phải tu tập 10 pháp ba la mật đó. Trong đó có bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, rồi xuất gia ba la mật, rồi là trí tuệ ba la mật, đúng không? Thì trí tuệ ba la mật ở đây là trí văn, trí tư và trí tu. Và trong cái quyển thập độ này đề cập đến những câu chuyện tiền thân Đức Phật, Ngài tu 10 pháp ba la mật. Và khi mình đọc cái quyển này á, lúc tôi đọc quyển này, lúc tôi học lớp 7, lớp 8, lúc đó tôi nhớ là cách đây 40 năm. Thì là khi mình đọc như vậy đó, tâm mình nó phát sinh cái niềm tin dữ lắm, niềm tin về Đức Phật lắm. Và mình thấy Đức Phật vĩ đại lắm, đặc biệt lắm. Và cái sự tu hành của Ngài không phải đơn giản mà mình thành Phật được, mà Ngài phải gia công hành trì dữ lắm. Mà trong 10 pháp ba la mật đó, trong đó có trí tuệ ba la mật. Mà trí tuệ ba la mật thì tu thì có bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Ví dụ như quý vị đến đây học pháp mà quý vị phải tu bậc hạ đó, học pháp để mà phát sanh trí tuệ ba la mật. Nhưng mình phải vì học pháp đây mình phải bỏ những công việc khác, như là những công việc mà nó mang lại lợi ích cho mình, tiền bạc, danh vọng hay là vân vân. Thì cái đó là trí tuệ ba la mật, tu tập trí tuệ ba la mật bậc hạ. Tại vì ngồi đây thì quý vị phải tập trung ở đây, rồi quý vị phải bỏ bớt đi những cái vân vân, hoặc là bây giờ mình phải đến đây mình học, mình tu thì mình phải tốn kém, thì mình chấp nhận. Thì cái đó là trí tuệ bậc hạ, trí tuệ tu tập trí tuệ ba la mật bậc hạ. Tại vì mình phải mất đi những cái gì khác mà để mình tu được cái pháp ba la mật. Rồi trí tuệ bậc trung, trí tuệ ba la mật tu tập bậc trung tức là mình phải mất tay chân hoặc là mất máu vân vân, và thì cái trí tuệ đó là trí tuệ bậc trung. Trí tuệ ba la mật mình phải hy sinh cái gì đó trong con người của mình để mình tu được cái pháp ba la mật, đó là trí tuệ gọi là ba la mật bậc trung. Và trí tuệ ba la mật bậc thượng tức là mình phải hy sinh cả mạng sống để mình tu được cái pháp trí tuệ ba la mật, thì cái đó là bậc thượng, hy sinh cái mạng sống này. Mà cái người mà thành mà tu á, mà muốn thành a la hán á, thì tu 10 pháp ba la mật mà ở dạng bậc hạ là được rồi. Mà nếu người nào mà tu mà muốn thành Phật độc giác á, Bát Che Ca Bút Thá là Phật độc giác á, thì phải tu 10 pháp ba la mật ở trình độ bậc trung. Và cái người muốn thành Phật mà chánh đẳng chánh giác á, Samma Sambuddho á, thì phải tu tới bậc thượng rồi, là phải hy sinh cả mạng sống. Cho khi quý vị đọc mà cái thập độ trong quyển sách của Ngài Tông Ngài Dịch á, thì thấy Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu bậc thượng, bậc hạ có, bậc trung có, bậc thượng có, trong 10 pháp ba la mật đó. Thì một cái hình thức mình đến đây mình học, mình nhập hạ, mình học kinh, nhập pháp, đó là mình tu cái pháp gọi là trí tuệ ba la mật. Mà thật sự nó chỉ bậc hạ thôi. Rồi khi mình hy sinh một phần trong cái cơ thể của mình á, thì mình nói là bậc trung. Mà thậm chí mình đến đây mình tu học để mình phát huy cái trí tuệ ba la mật á, mà để phải hy sinh cả mạng sống á, là trí tuệ bậc thượng. Cho nên khi quý vị mà đọc một câu kinh vậy, mình ngân nga mà đọc tới đọc luôn đọc hoài, lúc mình đang tu cái trí tuệ ba la mật. Cho nên không chỉ đơn giản là học thuộc lòng. Và cái này chúng tôi cố gắng hướng dẫn cho gì để quý vị có thể dễ học, dễ đọc những bài kinh cổ xưa của Đức Phật. Và bên cạnh đó chúng ta có cái bản dịch đặc biệt của Hòa Thượng Thích Minh Châu,
thì bản dịch trung thành với bản Pali, chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó, chúng ta càng hiểu được thì chúng ta càng nghĩa là cái niềm tin càng quan hỷ. Và như chúng tôi đã nói, từng nói trước đây, một câu kinh pháp cú là một thang thuốc bổ, chúng tôi thường nói vậy đó. Để kinh nghiệm bản thân, khi tôi học kinh pháp cú vậy đó, thì tôi thấy là một câu kinh pháp cú là một thang thuốc bổ, mà mình có 423 thang thuốc bổ. Trước khi chúng ta chết, ta uống hết 403 cái thang thuốc bổ này mới chết. Nhưng mà khi mình uống vào thì mình khỏe, mình không chết. Khi mình uống được vào rồi thì mình không chết. Mình không chết trong giáo pháp. Còn nó chết của thằng tứ đại này nữa, nó sẽ chết. Nhưng mà trong giáo pháp của mình không chết. Thì khi mình uống 403 câu kinh pháp cú này á, 403 cái thang thuốc bổ này á, mình sẽ sống. Mình sống trong giáo pháp. Mình sống trong giáo pháp kiếp này sang kiếp khác. Cho cái câu phúc chúc gọi là A Dú Vành Nó Vành Ná Xuất Thăng Bá Lăng, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh. Thì thường các cái thí chủ mà họ cúng dường á, đây tăng làm phước hay là cúng dường tứ sự á, thì các cái vị sư thường đọc kinh phúc chúc, trong đó có cái câu gọi là cầu xin cho bốn quả lành được tăng trưởng, là sống lâu sắc đẹp an vui và sức mạnh hàng đêm đến cho người, là người luôn năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Thì khi mình chúc cho họ vậy đó, sống lâu sắc tốt an vui và sức khỏe là sức mạnh á, là mình chúc cho họ an trú trong giáo pháp, sống lâu trong giáo pháp, đẹp trong giáo pháp và sắc tốt trong giáo pháp. cái là tới liền. Nhưng mà con rùa nó cứ bò hoài rồi nó cũng tới. Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình con rùa đi, cứ bò riết rồi nó cũng tới. Còn ai muốn thỏ cứ thỏ, mình cứ làm rùa đi cho nó khỏe. Thì học kinh Phật nó vậy đó. Giờ tôi muốn học, tôi muốn thuộc bài kinh đâu chuyện dễ đâu, khó lắm. Tôi có một sư đệ, ông học kinh, ông học lẹ lắm. Lúc tôi học năm 80, tôi nhớ năm 80 á, 1980. Nay cũng gọi là trên 30 năm nữa không? 80 là trên 30 năm rồi. Tôi học cái lớp Bali do Ngài Hòa Thượng Hồ Giác này dạy đó. Thì cái ông sư đệ này, ông học danh lớp, học nghĩa là mình thấy mình thua. Ông Ngài đọc một câu vậy đó, ông đọc xíu là ông thuộc liền, đọc ro. Còn mình học, mình đọc cho mình chậm quá. Mà lúc đó tại tôi vô trễ nữa. Vô tới 3 tháng sau tôi mới vô cái lớp đó. Mà tôi nghĩ muốn chết thì Ngài mới nhận tôi vô. Tại vì lúc đó là trễ rồi, ta không nhận nữa, học rồi không nhận. Mà cái lớp đó có 14 người thôi. 14 người học kinh Bali thôi. Học thì ngữ pháp Bali, rồi ngữ văn Bali, rồi kinh Bali, đi chuyên học Bali không. Nên là bản Bali là chính, còn bản tiếng Việt là phụ. Thì lúc đó tôi thấy là sao ông thầy, ông sư này ông học nhanh quá. Mình chịu thua, mình gọi là mình phục á, tâm phục khẩu phục. Nhưng mà mình học chậm, nhưng mình chịu khó, mình học hoài. Học hoài. Còn cái người học nhanh á, thì họ có cái thuận lợi. Nhưng nếu cái người mà học nhanh á, thuộc á, mà họ học hoài đó, thì họ xuất chúng rồi. Họ bỏ mình xa vậy lắm. Nhưng vì họ học nhanh, nhưng mà họ bỏ nửa chừng. Cho nên mình là chậm, nhưng mình tới, mà nhanh mà không tới. Trong trường hạ này, nếu người nào mà nhanh, học được nhanh, có cái duyên tiền kiếp á. Duyên tiền kiếp không có che người này ngu, người kia ngu. Thì kiếp này học cũng lẹ vậy lắm. Mà cái duyên tiền kiếp mình mà mình che người này học sao chậm quá vậy. Sao mà chị cô học giống như rùa bò vậy. Chị học giống như rùa bò vậy là mang nghiệp rồi đó. Kiếp sau mình còn bò còn chậm hơn cái chị nữa. Đó. Thì cái nghiệp đó cho nên cái đời sau mình bị cái nghiệp là chậm. Mình chê người ta mà. Mình chê bằng tâm bất thiện, tâm sân. Tâm ngã mạn là tâm tham. Nó hợp với ngã mạn. Rồi tâm sân là tâm khó chịu. Thì đời sau mình sanh ra mình học chậm đi lắm. Cho nên quý vị nhớ không có chê. Khen thì khen không chê thôi. Khen thì khen chứ đừng chê. Nếu họ học chậm, mình được thiết khích lại họ, chậm mà chắc. Mà nói họ vậy đó, chậm mà chắc. Mình khích lệ họ thì cái mình có phước, mà họ cũng lên tinh thần nữa. Còn nếu mà mình không khen họ đó, thì mình có tội. Mình chê họ thì mình có tội. Còn mình không khen thì không sao. Nếu không khen thì mình không có tội. Nhưng mình chê họ thì mình có tội. Giờ mình không khích lệ họ được. Thưa quý vị, thì khi mình học kinh như vậy thì nhất là kinh Bali này thì nó khó. Lúc đầu mà tôi đến đây tôi hướng dẫn thì như thế gì đọc nó mệt phải không? Bây giờ thì ai đọc cũng hay hết rồi. Nhiều khi cái giọng hay hơn tôi nữa. Nó nhiều khi là quý vị biết có cái duyên phước của quý vị đọc nó hay rồi. Quý vị ngâm nó du dương rồi nó trầm bổng được kia người ta nghe người ta quan hỷ. Đó. Có khi là mình hướng dẫn cho cái người khác. Mà mình có nhiều khi mình hướng dẫn cho họ mà họ lại phát huy tác dụng. Họ lại phát quan. Còn mình là cái duyên mình tới đó thôi. Chứ nhiều khi mình không có phát quan được. Thì thưa quý vị là có khi tôi hướng dẫn như vậy nhưng mà cái giọng kệ tôi nó không đạt yêu cầu bằng cái giọng kệ của quý vị. Rồi khi cái giọng kệ của quý vị nó hay và quý vị phát huy được, quý vị sẽ truyền bá được. Truyền bá được, và nhiều người họ tiếp cận được với lời dạy Đức Phật ở cái tài liệu gốc hay là tài liệu bột một, tài liệu của kinh điển Bali, tài liệu cổ xưa. Thì cái phước báo mình nó lớn vậy lắm. Nếu một cái người mà hướng dẫn cho người khác mà được học kinh Phật, học Phật Pháp này kia, biết đạo Pháp là phước báo vô lượng vô biên. Ở nhiều đời nhiều kiếp như vậy đó, mình không bị lạc đường. Nhân nào thì quả nấy mà. Trồng một cây xoài mà cho nhiều trái xoài. Mình hướng dẫn cho họ một câu kinh như vậy đó, nhưng mà mình phước mình lớn vậy lắm. Cho nên quý vị ráng mà muốn hướng dẫn được phải học thuộc, phải nắm chắc. phải mê, phải say sưa thì mới có thể hướng dẫn này được. Và quý vị có khả năng, tôi nghĩ là quý vị đi về cái trú xứ của mình thế nào mỗi người cũng quen được vài ba người chứ không lẽ không quen ai, không lẽ cô độc một mình à. Rồi là khi mình về như vậy thì mình hướng dẫn cho một người, hai người, năm người, mười người, 100 người, 200 người, rồi tự nhiên cái phước nó sẽ trợ duyên cho mình đó. Thì tôi nói thêm tại sao mà tôi phải hướng dẫn cho người đọc cái thể kệ, cái pháp âm Bali vân vân, lý do là như vậy đó. Thì tôi cũng mong rằng quý vị, mặc dù chỉ mình một hạ mình học có một ít câu thôi, nhưng đây là câu mẫu, rồi quý vị phải tự học thêm, chứ không thể nào mà đi dựa theo ông thầy được, khó lắm. Như tôi qua Ấn Độ tôi học cái Deep Certificate in Bali và Deep Lama in Bali, thì ông thầy cũng dạy một số câu thôi. Trong cái chương trình mà tôi học về cổ ngữ Bali á, trong một cái chương trình bên cạnh cái chương trình Phật học á, tôi có học, tôi đăng ký tôi học 2 năm về cổ ngữ Bali, thì ông thầy cũng dạy một số câu thôi, như kinh Phúc Cú này, chủ yếu là ông cũng đọc cái thể kệ của người Ấn Độ và người Ấn Độ à. Cái kệ người Ấn Độ thì nó cũng có cái nét cũng đặc biệt, rồi cái thế kệ của người Myanmar thì nó cũng có cái đặc biệt của nó, rồi thế kệ của người Thái Lan vân vân. Thì mỗi cái bài kệ vậy là họ có cách kệ, nó kệ, nhưng mà tất cả nó đều chung quy là thể kệ hết. Thì khi tôi học như vậy thì người ta cũng chỉ hướng dẫn tôi một số câu thôi, không thể nào tôi hướng dẫn hết 403 câu được. Trong chương trình nó có gọi là Dhammapada, là kinh Pháp Cú, kệ phân tích ngữ pháp vân vân. Thì tôi nói vậy để gì hiểu rằng là mình phải tự làm chủ chính mình, hay là mình phải tự thắp đuốc mà đi thôi, và người ta chỉ mồi cho mình một miếng lửa thôi à, rồi tự mình thắp lên, sáng lên, chứ không thể dựa vào nói là tôi học có 3-4 câu tôi đâu có làm gì được. Không phải, bây giờ học chừng 10 câu là gì có thể phát huy được từ cái bản kệ này, kinh Pháp Cú này. Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái bài giảng sáng hôm nay. Bởi vì ghi cái bài thể lục bát, tâm ta tế nhị vô cùng, tâm ta tế nhị vô cùng, tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao. Kiếm tìm dục lạc xôn xao, kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ siết bao phước lành, tâm được phòng hộ siết bao phước lành. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao. Kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ siết bao phước lành. Bởi vì phải công nhận mình đọc cái bản Bali nó khác ha. Bởi vì nghe cái đọc cái bản kệ Bali, tự nhiên cái tâm mình nó khác. Rồi đọc cái bản tiếng Việt, hai bản tiếng Việt, thấy không? Tự nhiên mình thấy cái bản Bali nó có cái gì đó nó đặc biệt hơn. Nên cố gắng mà học cho thuộc, để mà mình khi mình đọc lên á, không phải mình quan nghĩ mà nhiều người quan nghĩ, không phải một mình hạnh phúc mà nhiều người hạnh phúc. Mặc dầu có thể cái bản Bali đọc lên mình không hiểu hết cái nghĩa của nó, nhưng mình nghe được cái âm điệu. Mà đặc biệt cái âm điệu này do Đức Phật trước đây Ngài đã thuyết, Ngài đã giảng cho những cái người chúng sinh mà có duyên lành với Ngài. Và hôm nay mình được đọc lại cái câu kệ này, đó là một cái điều là rất là hạnh phúc đặc biệt. Sudut đá xăng tức là có nghĩa là khó thấy. Đá xăng là thấy, đú là khó, Đi xú đây có nghĩa là mình có thể hiểu là rất khó thấy, rất khó xú đứt đá xăng là rất khó khó thấy, đá xăng là thấy. Xú ní bú năng tức là tế nhị tinh vi, giác thá ca ma ni ba tí năng, nạp rồi, kìa đồng nạp rồi. Giác thá là nơi nào? Ca má là dục lạc. Nơi nào mà có dục lạc? Ní ba tí năng là tìm đến. Tức là hay là lao vào. Lao vào nơi nào có dục lạc, cái tâm mình nó lao vào nơi nào có dục lạc ngũ trần. Giác thá là nơi đâu, nơi nào? Giác thá có nghĩa là bất cứ nơi nào, chỗ nào, ca má là dục lạc, nơi nào mà có dục lạc thì ni ba tí năng, tức là lao vào, tìm vào, chạy vào. Chích tăng là tâm. Như vậy cái tâm này có đặc điểm như thế nào? Cái tâm này có đặc điểm là nơi nào có ngũ trần dục lạc thì nó lao vào đó. Cái thứ hai là tâm này là tế nhị. Thứ ba, tâm này là khó thấy, không thấy được. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Có nghĩa gì vậy? Chích tăng là cái tâm. Chích tăng là tâm, cái tâm này về trước. Chích tăng là tâm. Tâm như thế nào? Su đút đã săn, khó thấy. Su ní vũ đăng, tế nhị. Yết hà ca ma ni ba tí năng, chạy theo các dục quay cuồng. Chạy theo các dục. Nơi nào có các dục, tức là ngũ trần lục dục, thì nó lao vào. Như vậy tất cả những cái từ là su đút đã săn, su ní vũ năng, yết hà ca ma ni ba tí năng là nó bổ nghĩa cho chữ tăng. Nó giống như tỉnh từ vậy đó. Tức là cái y vàng, cái y màu vàng, thì cái y là danh từ, mà màu vàng là tỉnh từ. Thì cái chữ su đức đá xăng, su ní bú năng, giá tha ca ma ni ba tí năng, tỉnh từ, nó bổ nghĩa cho chữ chích tăng. Chích tăng này là cái tâm. Tâm thế nào? Tâm khó thấy, tâm tế nhị, tâm chạy theo dục lạc ngũ trần. Giống như nói y vàng, y vàng thì cái y là danh từ, mà chữ vàng là tỉnh từ. Nó bổ nghĩa cho, gọi là cái bông màu, lá màu xanh. Cái lá là danh từ, mà xanh là tỉnh từ. Để tâm, tâm gì? Tâm khó thấy, tâm tế nhị, tâm chạy theo các dục vây cùng. Tâm chạy theo các dục, ngũ trần dục lạc. Quý vị có thấy cái tâm được không? Có thấy không? Tâm ở đâu? Có những cái mà mình không thấy, nhưng mình phải tin là có. Mình phải tin là có. Có những cái mình không thấy, nhưng mình phải tin là có. Đúng không? Phải tin là có. Đó là cái tâm. Tâm mình đâu có thấy, nhưng mà có. Có những vị nói là tôi không thấy, tôi không tin, không được. Có những cái mình không thấy, mình cũng phải tin. Chứ không phải là mình không thấy, mình không tin. Vì cái tâm đâu có thấy. Vậy làm sao chỉ cho cái tâm? Làm sao? Cái tâm này nhiều thứ, nhiều loại. Tâm tham có, tâm sân có, tâm si có, tâm thiện có, tâm bất thiện có. Còn tâm ngã mạn, tâm keo kiệt, tâm bỏng xẻm. Đúng không? Thì cái tâm mình nó có nhiều loại tâm khác nhau. Tâm thiền có, tâm đạo có, tâm quả có. Khi nào có tâm, khi nào cái cảnh nó đến thì tâm nó có. Bây giờ quý vị ngồi đây có ai mà nóng nảy sân hận gì không? Đúng không? Không. Nhưng tôi lấy bình bông mà tôi liệm xuống đất thì quý vị khó chịu rồi đó. Bây giờ muốn liệm nữa không? Rồi, thấy chưa? tâm bắt đầu nổi lên rồi đó. Đúng không? Tâm đó là vậy đó. Bây giờ tâm thấy bên nó bình lặng nha. Nó bình lặng giống như là nước biển, ngoài biển vậy đó. Bây giờ mà nổi sóng lên, bão tố nổi lên là tâm nó sẽ xuất hiện. Mà bình thường nó cũng là tâm thôi. Tâm đang theo dõi những cái lời giảng, những cái bài pháp thì tâm thiện. Nhưng mà cái mà vừa mà nghe bài giảng bài pháp, cái nghe cái tin là mình nghe ở gia đình mình mới trúng số độc đắc, cái tâm mình nó khác liền. Đúng không? Ở nhà bảo vô nói ở gia đình anh em gì đó, bà con gì đó trúng số độc đắc, tâm mình sao? Nó khác liền. Đó, cái tâm mình khó thấy nhưng mà có. Chứ phải không? Tâm khó thấy nhưng mà có. Có những cái mình không thấy nhưng mà nó có. Như kiếp sau mình chưa thấy nhưng mà nó có. Nghiệp báo nhân quả mình thấy nhưng mà có. Bây giờ một cái mít mà mình trầm lên, nó chưa ra trái, mình chỉ chỗ nào mà ra trái chỗ nào mình chỉ được không? Không. Nhưng mà khi nó có trái rồi thì có thể nó trái, nó có ở dưới gốc cây, có ở giữa thân cây, có trên cành cây. Cái tâm cũng vậy, bây giờ không thấy nhưng nó có đó. Tâm khó thấy, tế nhị. Cho nên bây giờ mình tâm nó khó thấy thì mình phải biết là nó có. Cho đó mình phải dùng cái phương pháp để mình bảo vệ nó, để mà kiểm soát nó, để mà phòng hộ nó, theo dõi nó, quan sát nó. Mặc dù nó không thấy nhưng mình quan sát nó đó. Tế nhị, tinh vi, theo các dục quay cuồng, tức là chạy theo những cái nơi nào có dục đạt ngũ trần thì nơi đó nó theo rồi, đúng không? Cái câu mà theo các dục quay cuồng này là sao, cái gì biết không? Giờ tôi thử nha. Đó, nhìn thấy không? Tôi luyện nha. Đó, thấy chưa? Thì cái tâm mình nó theo cái dục quay cuồng, tức là mình thích cái bông đó, mình thích cái bông đó, cho nên cái tâm mình nó theo đó, nó theo đó, đúng không? Còn nếu mà không thích cái tâm này thì dầu cho ông sư này không có luyện cỡ nào nữa thì cũng chẳng thua rồi, đúng không? Chứ mình theo các dục, nghĩa là giác tha cam ma ni ba tí năng, là nơi nào có ngũ trần dục lạc là sắc đẹp, nó là sắc đẹp, đúng không? Sắc đẹp thì cái tâm nó chạy theo đó, nó là sắc đẹp mà. Cảnh sắc đẹp, sắc đẹp là cái cảnh sắc nó đẹp, nó vừa ý mình, nó chạy, cho nên là cái tâm mình chạy theo nó, đúng không? Tôi giải thích cái câu thứ hai là vậy đó. Cái đó giải thích lần rồi, cái này giải thích thêm, để nó nói về tâm nó khó giải thích lắm. Theo các dục quay cuồng, tức là cái tâm mình nó chạy theo cảnh, cho nên tại sao phải thu xúc lục căn? Thu xúc lục căn tức là tách cái cảnh ra khỏi cái tâm. Cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tách cái cảnh đó ra khỏi cái tâm mình mới được. Rồi nếu người nào mà tiếp cận với nó thì người đó phải chịu thôi, chấp nhận. Nên tại sao người ta phải lên rừng lên núi ở ta tu là vậy đó. Tại sao mà vua Trần Nhân Tông phải lên trên núi Yên Tử mà tu? Rồi nếu ông ở dưới hoàng cung cũng tu cũng được vậy chứ, không thua gì đâu, đúng không? Thì ông ở dưới hoàng cung ông nói là xây cho trẫm mấy cái chùa, trẫm ở trong tu, trẫm tụng kinh niệm Phật này kia thì cũng được, nhưng mà không được, nên bỏ núi đi Yên Tử mà tu vậy đó. Tại sao quý vị không chịu ở nhà tu đi vô đây làm chi? Vậy là nếu ở nhà thì cảnh đó, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó khác, mà nó chạy theo nó. Chứ giờ phải tách ra về đây, từ vô đây nhốt tại đây, cắt biệt cái cảnh bên ngoài vào, cảnh bên ngoài ra thì mới được. Nên theo các dục quay cuồng là vậy đó. Người trí phòng hộ tâm, rất khê thá. Rất khê thá là phòng hộ. Mê đa vi hỡi người trí, mê đa vi hỡi người trí, rất khê thá hãy phòng hộ tâm. Cái câu này là câu mà gọi là sai khiến, là kêu gọi. Rất khê thá, rất khê thá là hãy phòng hộ. Mê tha vi những người trí, hỡi những người trí, hay là hỡi người trí, hỡi người trí tuệ, hãy phòng hộ chích tăng tâm, hãy phòng hộ tâm. Người trí hãy phòng hộ tâm, chích tăng quốc tăng. Chích tăng là tâm, quốc tăng là được phòng hộ. Chỉ quốc tăng đây là được phòng hộ, được bảo vệ. Chích tăng quốc tăng là cái tâm mà được phòng hộ, được bảo vệ đó. Thì là su ca phá hăng, là được hạnh phúc. Su ca phá hăng, su ca phá hăng kỳ đồng thập rồi. Su ca phá hăng có nghĩa là a phá há là mang lại su khá, là hạnh phúc. Su ca phá hăng là đem lại hạnh phúc. Đây là nhóm từ, nó là cách thứ nhất, số ít, nó cùng cách với chích tăng quốc tăng, bởi vì đây là động từ tu bi, hay là động từ là, động từ thì, động từ hô tí trong tiếng Bali, hay là phá vát tí trong tiếng Bali, thì nó tương tiếng Anh là động từ tu bi là. Thì chích tăng quốc tăng Chứ tăng của tăng tức là tâm được phòng hộ thì Xuất Kha Bá Hăng mang lại hạnh phúc. Như vậy thì chiếc tăng của tăng Xuất Kha Bá Hăng nó cùng một cách. Xuất Kha Bá Hăng là cách thứ nhất, chiếc tăng của tăng cách thứ nhất luôn. Tâm được phòng hộ, chiếc tăng của tăng tâm được hộ thì là mang lại hạnh phúc. Đó. Xuất Kha Bá Hăng, Xuất Kha là hạnh phúc, Bá Há là mang lại, Xuất Kha Bá Hăng là mang lại hạnh phúc. Nhưng mà đây là một cái nhóm từ, nó nhóm từ cho nên nó dùng như nghĩa gọi là danh tĩnh từ, danh động từ. Danh động từ tức là gốc là động từ mà dùng như nghĩa danh từ hoặc là những nghĩa tĩnh từ. Chích tăng quýt tăng Xuất Kha Bá Hăng, tâm được phòng hộ dẫn đến hạnh phúc. Mà quý vị có đồng ý là cái tâm của người nào mà có tu á, có phòng hộ đó, có kiểm soát á, có theo dõi đó, thì tâm người này hạnh phúc dữ lắm, chắc chắn vậy đó. Nên cái tâm của người nào mà có phòng hộ, có kiểm soát, thì tâm của người này sẽ được hạnh phúc, thì hạnh phúc. Bản thân cái tâm phòng hộ đó là hạnh phúc rồi, chứ đừng có nói tới là sẽ hạnh phúc. Cái người nào mà có cái tâm mà chịu khó mà kiểm soát nó, quan sát nó, theo dõi nó, giống như theo dõi ăn trộm vậy đó, cái gì nhớ. Theo dõi cái tâm mình giống như theo dõi ăn trộm vậy đó. Ở chùa này thế nào cũng mình cũng phải theo dõi ăn trộm đúng không? Cũng sợ chứ. Thì cũng vậy, mình theo dõi cái tâm mình cũng giống như theo dõi ăn trộm vậy. Mà cái tâm mình là tâm ăn trộm. Mình thấy cái gì thích cái đó, thấy gì thích đó. Cho nên mình theo dõi nó, bắt nó liền. Chứ không buông bỏ nó, nếu buông bỏ nó là mình sẽ đau khổ. Mà bản thân của cái tâm mà phòng hộ đó, thì chính bản thân tâm đó là hạnh phúc rồi. Tại sao vậy? Tâm phòng hộ, tâm có chánh niệm, tâm có tu tập, tâm có tín niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, đúng không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tỳ hỷ trí tuệ. Tức là cái tâm mà có chánh niệm là có tín niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả. Một cái tâm mà vô sân, tâm mà vô tham, tâm hạnh phúc rồi. Tịnh thân tịnh tâm, tâm thanh tịnh, tâm sở thanh tịnh, tâm vô thanh tịnh, tâm sở thanh tịnh, tịnh thân. Khinh thân tịnh tâm, tâm nhẹ nhàng. Nhu thân tịnh tâm, tâm nhu nghĩa. Thích thân thích tâm, tâm thích hợp. Thuần thân thuần tâm, tâm thuần thục. Thế một cái người mà tâm mà được phòng hộ đó, nó được những đặc điểm như vậy đó. Ở trong A Tỳ Đàm dạy là một tâm thiện sanh lên thì có những tâm sở sanh lên. Tôi đọc một loạt tâm sở đó. Một loạt tâm sở sanh lên cùng với tâm chánh niệm đó, cùng với tâm tu tập đó, thì bản thân của cái tâm phòng hộ nó đã là hạnh phúc rồi. Cho nên gọi là chích tăng quốc tăng Xuất Kha Bá Hăng, tâm được phòng hộ đưa đến hạnh phúc. Kính thưa quý vị, tôi dành khoảng 10 phút nữa để nói hết cái phần sau. Bản chữ Hán như sau: ý vi nan kiếm, ý vi nan kiếm, ý vi nan kiếm là cái tâm ý, ý là tâm ý, vi là nhỏ, vi tế, nan là khó, kiến là thấy. Ý vi nan kiến là tâm nhỏ khó thấy, tâm tế nhị, vi tế khó thấy. Tùy dục nhi hành, tùy theo cái ngũ trần lục dục mà nó đi theo. Nhi hành mà theo, nhi là mà, hành là theo. Tùy dục nhi hành, tức là tùy theo cái ngũ trần lục dục là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon thuốc lạc, mà nhi là mà, hành là theo, mà nó theo. Cho nếu mình cắt đứt cái ngũ trần lục dục á thì nó không theo được. Giống như người mẹ dẫn con vô đây, gửi ở đây tu, người mẹ đi ra thì con đi theo, đúng không? Bây giờ mình cắt đứt người mẹ đi, người mẹ đừng vô đây nữa, thì khi người mẹ không vô đây thì con nó không theo được. Đó. Thì cũng vậy, mình cắt đứt cái ngũ trần dục lục dục đi đó thì tâm nó không theo, nó không theo được. Tuệ thường tự hộ, người trí tuệ thường xuyên tự mình hộ trì, phòng hộ tâm.
tuệ thường tự hộ, tức là cái người trí tuệ là thường tự mình thần hộ cái tâm của mình. Cho cái người nào phòng hộ tâm thì cái người gọi là người trí tuệ. Ở trong bản tiếng Hán á, là dịch là tuệ thường tự hộ, tuệ luôn tự giúp, cái nghĩa nó không được rõ lắm. Và bản Bali là hỡi người trí tuệ hãy phòng hộ tâm, dịch là tuệ thường tự hộ. Trong đó bằng chích tăng rắc khê tháp mê đa vi, hỡi người trí tuệ hãy rắc khê tá, hãy phòng hộ chích tăng tâm, năng thủ tức an là siêng năng giữ coi, có cái gì có cái tâm, tức là an lạc. Năng thủ tức an, năng là siêng năng, hay là thường xuyên, hay là có khả năng. Nếu có khả năng mà giữ được tâm, thủ là giữ, nắm giữ được, hay là phòng hộ được tâm, tức là an lạc. Bản dịch chữ Hán này cũng gần sát. Ý vi nan kiến, tùy dục nhi hành, tệ thường tự hộ, năng thủ tức an. Trong bản tiếng Anh thì Ngài Narada Ngài dịch như sau: The mind is very difficult to see. Cái tâm á thì rất khó thấy. Tại sao tôi đọc bản tiếng Anh để cho như thế nè? Bản này thì rất là rõ. So với bản Bali thì nó khó, và so với bản tiếng Hán thì nó khó. Nhưng mà khi đọc bản tiếng Anh thì nó là dễ. Cho nên quý vị ráng học tiếng Anh cho khá chút xíu, để khi có những cái tài liệu mà khi mình đọc của bản Bali mình còn đang bị bối rối, đọc bằng tiếng Hán đang bị bối rối, và thậm chí đọc bằng tiếng Việt mình cũng đang bị bối rối, thì đọc bằng tiếng Anh thì nó sẽ rõ ràng. Và đặc biệt là những cái ngôn ngữ Tây Phương là nó ngữ rõ ràng. Còn cái ngôn ngữ chữ Hán là nó cô động, ngôn ngữ Bắc học mà nó cô động lại. Còn ngôn ngữ Bali là ngôn ngữ cổ, cho nên đọc vô nó rất là khó. Mà ngôn tiếng Anh thì ngôn ngữ giống như là phổ thông rồi. Mà ngôn tiếng Việt nó khó là chính là tại vì tiếng Việt của mình nó lại là ảnh hưởng chữ Hán, nó khổ vậy đó. Thế thì khi mình đọc bản tiếng Việt á, nhiều khi nó cũng hiểu, nó cũng rõ nữa. Tại sao? Theo kinh nghiệm tôi thấy tại ảnh hưởng chữ Hán. Cũng giống như tiếng Thái mà khoảng 50% là tiếng Bali, tiếng Khmer, tiếng Myanmar thì 50% là tiếng Bali nó xen vào. Còn cái ông tiếng Việt mình á là khoảng 30-40% là chữ Hán Việt, chữ Hán. Cho nên nó là một cái rào cản, nó rào cản mình khó tiếp cận được cái lời dạy Đức Phật. Bây giờ đọc kinh Trung Bộ và Thượng Châu thôi, bản cũ còn chữ Hán không? Kinh Xà Dụ, kinh Xà Dụ là gì? Xà là rắn, dụ là ví dụ, kinh Xà Dụ là ví dụ con rắn. Mà nếu cái người nào không học chữ Hán là đọc kinh Xà Dụ không hiểu, đúng không? Hoặc là Ngu Giác Lâm Đại Kinh, Ngu Giác Lâm Tiểu Kinh, tôi không hiểu luôn. Đó. Hoặc là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Nhất Thiết Lậu Hoặc. Sao này đó là tất cả là lậu hoặc. Chứ lậu hoặc vẫn còn chữ Hán, còn Nhất Thiết là chữ Hán, mà đổ là tất cả. Trong tiếng Bali là sắp bá tất cả, sắp bá a sà bá, sắp bá sà bá, vậy là sắp bá sà bá xuất tăng, vậy là Nhất Thiết lậu hoặc. Cho nên là khi đọc bản tiếng Việt á, nhất là kinh điển, thì chúng ta bị kẹt cái từ Hán Việt. Cho nên quý vị phải học thêm cái bản tiếng Anh được, học thêm cái phần tiếng Anh. Mà học tiếng Anh này thì kinh nghiệm tôi là phải tự học là nhiều. Đến trường đến lớp thì cũng có, nhưng mà phải tự học, tự mày mò, tự nghiên cứu. Quý vị muốn tiếp cận được những lời dạy Đức Phật ở nhiều góc độ khác nhau thì quý vị phải cố mà tự nỗ lực lên. The mind is very difficult to see. Difficult to see, very difficult to see, tức là rất khó mà thấy. Nó rất là dễ, đúng không? Trong bản chữ Hán, ý vì nàng kiến, nếu mà không học chữ Hán sẽ biết. Còn bản tiếng Việt là gì? Là tâm khó thấy tế nhị. Tâm khó thấy tế nhị, trong bản tiếng Anh nó rất là tâm thì rất khó để thấy. very difficult to see. Tâm rất khó để mình thấy. Cho nên nó đòi hỏi cái người học Phật mình nó cũng phải ba đầu sáu tay chút xíu, cũng phải giỏi nhiều phương diện mới được, thì mới có thể tiếp cận được. Very delicate and subtle, rất là khó, gọi là delicate là êm ái, mềm mại, mịn màng. Subtle là tinh tế, khôn khéo. Bản tiếng Anh nó dùng hai từ. Bản tiếng Việt dùng, bản tiếng Hán con dùng có một từ ý vi, dùng chữ vi thôi, ý vi. Nhưng mà bản tiếng Anh dùng hai từ. It move and land wherever it please. Nó di chuyển và nó đáp xuống những cái chỗ nào mà nó thích. Chỗ này nó thích nè, cái bài bông mình thích nè, thì nó đáp trên đây nè, ông sư nè, ông lấy ra nè, ông liền nè, nó khó chịu nè, nó thích tại nó thích. Thì bông mình đẹp, nó thích, nên đáp xuống chỗ đây. Nên khi ông sư nè, ông lấy ông liền đi thì nó khó chịu. Cho nên là tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ vậy đó. Tăng hà giá trả thì sô cô, tăng hà giá trả thì phá dân. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ, mình lo là cái bông này nó rớt uổng quá, mình lo là cái bông này nó đang đẹp mà làm vậy nó rụng cánh cái trời, thế mình lo mà tại sao mình lo, là mình thích nó. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ, tức là cái tâm mình nó di chuyển và nó đáp xuống. Nó đáp xuống, lên là máy bay đáp xuống đó, lên đáp xuống chỗ nào mà nó thích. The wise one should guard his mind. Cái người trí, the wise one là người trí, wise là trí tuệ, one là người, the wise one là người trí, suốt phải, cái này là mệnh lệnh cách á, kêu gọi đó, sai khiến, phải gọi là phòng hộ, phải theo dõi. His mind, tâm của người đó. For a guarded mind, đối với một cái tâm mà có phòng hộ, brings happiness, thì mang đến hạnh phúc. Bản thân anh nó rất là rõ vậy thế. Khi mình nghiên cứu, mình đọc qua tự nhiên mình thấy mình hiểu thêm. Bởi vì nhớ là những cái người mà người ta, nhất là những người Tây Phương, khi họ nghiên cứu về những lời dạy Đức Phật á, họ nghiên cứu kỹ lắm. Tính khoa học cao vậy đó. Cái độ tin tưởng của mình nó có. Về câu chuyện thì tôi xin tóm tắt vì thời giờ nó hết rồi. Kinh Pháp Cú này Đức Phật dạy khi Ngài đang ở Trụ Kỳ Viên, đề cập đến một vị tỳ khu bất mãn trong đạo, trong giáo pháp. Trong thời gian Đức Bổn Sư ngự tại thành Xá Vệ, có một công tử con nhà triệu phú đến bạch với Đại Đức, quen thuộc với gia đình mình như vậy: bạch Ngài, con có ý muốn thoát khổ, xin Ngài quan nghĩ thuyết pháp giải thoát đau khổ cho con. Lành thay này đạo hữu, nếu đạo hữu muốn thoát khỏi khổ, đạo hữu nên hành pháp bố thí, hãy cúng dường bằng cách rút thăm chia phần để bác, hãy tổ chức trai tăng mỗi kỳ sóc vọng, hãy hộ độ chư tăng đang ăn kiết hạ, hãy dâng cúng tứ sự. Thì có một thanh niên muốn thoát khổ thì cái vị sư đó hướng dẫn như vậy: đạo hữu nên chia tài sản của mình làm ba phần, một phần dành để kinh doanh, một phần cấp dưỡng gia đình vợ con, một phần nữa đem ra bố thí cúng dường Phật pháp. Công tử vâng lời Đại Đức, tuần tự thực hành các pháp bố thí, rồi lại đến bạch với Đại Đức rằng: bạch Ngài, những điều Ngài chỉ giáo cho con đã làm xong, bây giờ con phải làm gì nữa? Đạo hữu nên thọ trì tam quy ngũ giới, bố thí trì giới. Sau khi đã thực hành thọ trì tam quy ngũ giới, công tử hỏi pháp cao thượng tiếp theo: thế thì đạo hữu nên thọ trì thập giới đi. Công tử vâng lành thay. Sau đó công tử lại bạch với Đại Đức: bạch Ngài, còn phước nào cao hơn nữa hay không? Thế thì con đi xuất gia đi. Thính tử ha, bố thí ha, trì giới ha, rồi thọ giới cao ha, giống như thọ bồ tát giới vậy đó, rồi xuất gia. Công tử vâng lời Đại Đức, lìa bỏ gia đình để đi xuất gia, có được vị luận sư là thầy tiếp dẫn và vị luận sư là thầy tế độ, đều là những vị Đại Đức thông suốt về pháp học. Khi vị tăng sư đến gần vị thầy tiếp dẫn thì được nghe vị ấy thuyết giảng về những đề tài trong vi diệu pháp. Đúng theo chân lý của Đức Phật đã giác ngộ, pháp này nên hành, pháp này chẳng nên hành. Và khi vị ấy đến gần vị thầy Thế Độ thì cũng được nghe thầy mình thuyết giảng những học giới trong tận luật đúng theo chánh pháp của Đức Thế Tôn. Điều này nên làm, điều này không nên làm. Vị này học là luật tạng và vi diệu tạng, vi diệu pháp. Vị tỳ kheo ấy suy nghĩ rằng: cha ơi, việc hành đạo này thật là phiền phức, ta xuất gia cầu mong đạt được sự thoát khổ, nào ngờ vào tu phải học bù đầu, không được thảnh thơi lúc nào cả. Cái suy nghĩ của mình giống cái suy nghĩ của vị sư này đúng không? Đi tu để thảnh thơi mà cuối cùng học bù đầu bù cổ luôn. Phải biết trước như vậy, ta ở nhà làm cư sĩ, ráng sức tự tu cũng có thể thoát khỏi cái dòng khổ não được vậy. Từ đó về sau thì kêu sanh tâm bất mãn. Vị sư này sanh tâm bất mãn, chán nản, đề mục 32 thể trược không niệm, Phạn ngữ Bali cũng không học, hình thể gầy còm tiều tụy, mình mẩy nổi gân xanh, tinh thần bạc nhược, ngồi đâu gãi đó. Khi ấy các vị sa di trẻ tuổi nói với tỳ khu này rằng: sư ơi, sư làm gì mà đứng ngồi nơi đây, nơi đâu? Sư bị mắc bệnh huỳnh đàn phải chăng? Sư ốm ho tiều tụy quá, mình đầy gân xanh, bần thần giả dợi. Này đạo hữu, tôi bất mãn vô cùng. Tại sao vậy? Tỳ khu bèn tỏ thật tâm sự của mình. Mấy ông sa di bèn đem chuyện bạch với ông thầy Tiếp Dẫn và thầy Thế Độ. Hai ông này bèn dắt tỳ khu bất mãn đến gặp Thế Tôn. Đức Bổn Sư phán hỏi: này các tỳ kheo, các ông đến đây có việc chi? Bạch ngài, bạch Thế Tôn, tỳ kheo này không thỏa mãn trong giáo pháp của ngài. Các vị ấy nói thế có thật không hỡi tỳ kheo? Dạ đúng như vậy bạch ngài. Tại sao vậy? Bạch Thế Tôn, con xuất gia là mong được thoát khổ, rồi vô tu, rồi lại được nghe thầy Tiếp Dẫn thuyết vi diệu pháp, thầy Thế Độ thuyết về tạng luật mà phát mệt, nên con nghĩ rằng nơi đây đầu óc của ta thật là bận rộn, không được thảnh thơi, phải chi ta làm cư sĩ ở nhà hành trì cũng được. Này tỳ kheo, nếu ông có thể giữ được vật này thì ngoài nó ra ông khỏi phải lo phòng hộ cái chi khác nữa. Tức là bây giờ Đức Phật ngài nói bây giờ chỉ cần giữ một điều thôi, còn khỏi học nhiều pháp, khỏi học luật tạng, khỏi hành trì gì hết. Bạch ngài, giữ vật chi? Giữ cái tâm của ông vậy, ông có thể giữ nó được không? Bạch ngài, con có thể giữ nó được. Thế thì ông hãy hộ trì cái tâm của ông, bấy nhiêu đó đủ để ông giải thoát rồi. Ban huấn từ xong, Đức Thế Tôn thuyết kệ rằng: Sư đốt đa sang su ni bu năng yat ta kam ni ba ti năng chit tăng rập hệ tâm mê đa vi chit tăng gu tăng su kha vang. Tâm phàm bị ngũ dục cuốn trôi, vi tế u uẩn ngược xuôi khó nhìn, người khôn phòng hộ tâm mình, yên vui nhờ kéo giữ gìn bản thân. Đó là câu chuyện liên quan là Đức Phật ngài dạy là ông thì vị tỳ kheo bất mãn gì vô trong chùa giữ nhiều điều quá, học vi diệu pháp rồi học luật tạng rồi gìn giữ luật rồi vân vân, cho nên là thanh tâm bất mãn, đầu óc không thảnh thơi. Cuối cùng Đức Phật ngài dạy giữ cái tâm của mình. Đó là cái bài giảng của sáng hôm nay rất hay về cái bài học rút ra từ câu chuyện thì giờ đã hết rồi, cho nên xin hẹn quý vị dịp khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.